Thưa quý thính giả, và bây giờ Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với buổi trò chuyện với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú nhập tịch hôm nay. Việt Hà xin được gửi lời chào đến luật sư Cao ạ.
Dạ, hello chị Việt Hà. Việt Hà và Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, hôm nay là anh Michael có khỏe không ạ?
Dạ khỏe, cảm ơn chị. Dạ.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, đến với chương trình Di trú nhập tịch này thì mời quý vị gọi vào đài với số điện thoại là 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi về vấn đề di trú nhập tịch với lại luật sư Michael. Và trở lại với anh Michael thì anh có thể cho biết là trong cái thời gian vừa qua, vâng, Việt Hà xin lỗi bởi vì đã có một thính giả gọi vào đài, cho nên mình xin được, Việt Hà xin được phép mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Chào luật sư, chào Việt Hà.
Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết quý nhân ạ.
Tuấn ở mặt kia địa chị.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, chào luật sư, cho hỏi nếu mình đến ngày mình thi quốc tịch mà mình nộp trước như diện hôn thê mà nộp trước 3 tháng được không luật sư? Nộp 3 tháng trước khi mà đến đúng 3 năm mới được không luật sư?
Ok, anh câu hỏi là anh có vợ anh hay là anh có thể sinh 2 năm đúng không?
Dạ.
Bây giờ
đang sinh 10 năm rồi. Giờ đang sinh
10 năm rồi. Mà bây giờ là muốn đi thi quốc tịch đúng không?
Dạ.
Dạ thì anh có thể nộp, hay là cái người mà đang sinh quốc tịch đó có thể nộp trong vòng 3 tháng. Dạ, trước khi cái third anniversary là cái, trước khi cái 3 năm đó. Dạ.
Ồ, dạ, mình vẫn nộp. Tại vì cái nghe mấy người ta nói là phải nộp đúng 3 năm mới nộp được. Tại vì trước em cũng đi quốc tịch 5 năm rồi đó.
Dạ không, có thể là nộp 2 năm 9 tháng. Dạ đúng rồi đó. Dạ.
Dạ 2 năm 9 tháng. Dạ cảm ơn luật sư.
Dạ. Dạ.
Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và Việt Hà xin được nhắc lại số điện thoại quý vị gọi vào tham gia chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael. Đó là 817-899-4110. Và trở lại với luật sư Michael thì như nãy Việt Hà định hỏi luật sư đó là có những cái thông tin gì mới về di trú nhập tịch mà luật sư muốn coi như là chia sẻ với đồng hương của mình không ạ?
Dạ vâng, Việt Hà là trong một cái gần đây bên tòa án tối cao, cách đây có 2-3 ngày, 1-2 ngày, người ta có xử một cái hồ sơ, đã quyết định một cái hồ sơ rất là hay, là DOMA là cái Defense of Marriage Act. Người ta đã xử là cái luật đó unconstitutional, nghĩa là không có đúng theo luật pháp của chính phủ Mỹ. Thì chính vì cái lý do này mà nó ảnh hưởng về những hồ sơ di trú. Nghĩa là rất có thể là trong thời gian gần đây tới, sắp tới, thì đáng lẽ là đối với sở di trú là trong những hồ sơ bảo lãnh gia đình, vợ chồng, thì nếu mà cái luật này mà bên tòa án tối cao người ta đã xử như vậy thì rất có thể, chuyện này là rất có thể thôi nha, là những người đồng tính có thể là bà lãnh cho nhau theo diện vợ chồng. Michael không biết là cái sự áp dụng của cái quyết định của bên tòa án tối cao này không biết bao lâu nữa thì mình có thể sử dụng, nhưng mà rất có thể là trong một thời gian ngắn là cho những người đồng tính mà xưa nay không bà lãnh được theo diện di trú, theo bà lãnh di trú, thì bây giờ rất có thể là bà lãnh được. Dạ, thì cái những thông tin mới nếu mà liên quan tới này, nếu mà Michael có thêm thì Michael sẽ chia sẻ cho trên đài. Dạ.
Dạ vâng, và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ. Xin hỏi anh là Michael, anh luật sư Michael đó. Tôi có cái thắc mắc như thế này. Xin hỏi Michael là giống như mình muốn đi thi quốc tịch đó. Nhưng mà tôi bị DWI là 2 lần. Không biết là mình đi thi quốc tịch có được không, mình apply quốc tịch có được đi thi không ạ?
Dạ vâng, cái vấn đề mà đi thi được hay không á nha, là nếu tại vì cái DWI nó cũng không có đơn giản nữa, có cái DWI nặng, có cái DWI nhẹ. Ví dụ như là mình DWI mà mình đụng xe mà mình có ai bị thương, nó có thể coi như là phải đi thi, nó rất là nguy hiểm. Nếu mình làm được thì một lần nữa thì thông thường nếu mà nó nằm ngoài cái 5 năm điều kiện của tự chú, nghĩa là 5 năm vừa rồi đó, là cái DWI nó nằm quá 5 năm đó, thì rất có thể là mình sẽ làm được. Tuy nhiên nếu mà mình muốn chắc chắn á, thì tốt nhất á, là anh mang hai cái conviction đó, mang những cái giấy tờ mà bị xử ở tòa bên hình sự đó, thì anh đưa một nhóm hồ sơ chuyên nghiệp di trú, người ta coi lại, rồi lúc đó người ta tư vấn anh tốt hơn. Nhưng thông thường nếu mà chỉ là hai cái DWI mà cả hai rất là nhẹ, misdemeanor đó, thì rất có thể là sẽ mình có thể là nộp đơn đi thi quốc tịch và sẽ có thể là được đậu. Dạ.
Như vậy thì mình anh nói với mình đi lại sở gì chú mình hỏi về vấn đề này hả, rồi mình mới hả là gửi đơn ha.
Dạ không, dạ không. Thì chú người ta không có tư vấn luật pháp. Anh tốt nhất á, nếu mà muốn biết chắc chắn á, thì anh sẽ cầm những cái giấy tờ conviction, giấy tờ mà hình sự đó. Anh kiếm một giám phòng luật sư chuyên về di chú, anh hỏi ý kiến người ta sẽ tư vấn anh hay hơn. Tại vì nếu mà không có giấy tờ khó, nhất là trong vấn đề liên quan tới hình sự. Tại vì nhiều cái hình sự nó không có đơn giản, nhiều cái hình sự nó rắc rối lắm. Tốt nhất là anh kiếm nhờ một giám phòng luật sư nào đó tư vấn cho anh trực tiếp, nó hay hơn anh. Dạ.
Dạ rồi, thôi cảm ơn anh cậu nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ. Vâng, xin chào chị.
Dạ, chào chị. Chị phải em á chị?
Dạ đúng rồi, chị cho biết quý danh đi.
Dạ, em tên Kim.
Dạ, mời chị Kim đặt câu hỏi.
Dạ, chị ơi, cho em hỏi luật sư là hồi hôm bữa tuần rồi mới nghe luật sư nói là cái diện mà chồng bảo lãnh vợ mà thẻ xanh á chị đang giải quyết đến ngày 8 tháng 10 năm 2011 phải không chị?
Dạ đúng vậy.
Dạ, nhưng mà luật sư cho em hỏi là hồ sơ của em nộp là ngày 5 tháng 7 năm 2011 á, mà sao không thấy nhúc nhích gì hết.
5 tháng 7, 2011 đúng không?
Dạ đúng ạ.
Nghĩa là bây giờ là cái visa là nó đã qua rồi, nghĩa là gì? Nghĩa là cái visa nó become available rồi, nghĩa là bây giờ nó nằm ở đó rồi đó, nếu mình muốn lấy. Thì cái câu, thì cái bước tới mình nên đó là, mình nên liên lạc. Trước nhất là mình biết, nên biết cái hồ sơ nó đang nằm ở đâu, ok? Ở bên sở di trú có approve rồi chứ đúng không? Gửi qua bên National Visa Center rồi chứ đúng không?
Dạ thì nó chưa có gửi gì về cho em hết á. Nhưng mà hồi lúc mình approve thì nó đợi, kêu là đợi visa đó. Để khi nào mà có visa available đó, thì nó sẽ gửi. Nhưng mà em đợi hoài không thấy cái năng gì hết.
Nó là ai chị? Nó là National Visa Center hay là sở di trú?
Dạ NVC đó.
NVC là National Visa Center, là trung tâm visa đó, ok? Thì bây giờ chị liên lạc lại bên trung tâm visa, liên lạc người ta, một là email, hai là gọi điện thoại, chị liên lạc với người ta, nói là giờ cái visa tới rồi, hoặc là chị viết thư người ta, báo cho người ta biết đó là giờ visa tới rồi của tôi nộp đó là 5 tháng 7, 2011, mà bây giờ cái visa của diện HKFUA đó, nó dài quá tháng 10 là một rồi, là visa become available rồi, số nó become available rồi, thì bây giờ tôi muốn tiến hành đi phỏng vấn để cho đoàn tụ với chồng tôi, ví dụ vậy đó. Dạ.
Dạ, tại vì tụi em chỉ mới có nộp một cái bộ hồ sơ là I-30 thôi đó anh.
Đúng không? Cái I-130 là đúng rồi chị, là khi mà nộp cái I-130 bên sở di trú approve, nó chuyển qua bên trung tâm visa, National Visa Center đó. Thì giờ cái bước tới giờ là chị sẽ đóng phí visa làm hồ sơ bảo trợ tài chính. Nhưng mà nên báo cho người ta biết nếu người ta quên mình.
Vậy hả anh? Tại vì thông thường em lên mạng em check thì mình biết là cái giấy tờ mình đi tới đâu á, nhưng mà lần em check em thấy gì hết chưa?
Tại vì nó nằm ở bên National Visa Center chị nên gọi điện thoại người ta hay là email người ta.
Email người ta, anh ta trả lời cho mình không anh hả?
Có chứ chị, trời, chị có số mà, có này kia đầy đủ mà, chị cứ đưa người ta thông tin rồi ngày tháng năm sinh của người này người kia rồi liên lạc với người ta sẽ trả lời với mình. Dạ.
Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị dạ. đã tham gia chương trình. Và thưa dạ, quý thính giả. Dạ vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có bất kỳ một cái thắc mắc nào về vấn đề di trú nhập tịch thì xin mời quý vị gọi vào đài ngay bây giờ với số điện thoại là 817-899-4110. Bị khai nhắc lại 817-899-4110 để luật sư Michael sẽ giúp trả lời những cái thắc mắc của quý vị về vấn đề di trú và nhập tịch. Và thưa luật sư Michael, thì Việt Hà thấy có một cái thư, một cái email gửi đây, một cái vị thính giả hỏi là nếu như muốn làm bảo lãnh cho một người chị qua Hoa Kỳ định cư thì phải điền mẫu đơn số mấy và phải làm những gì cần làm. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ vâng, cái người viết email đó nên nha, nếu mà bảo lãnh với người chị á, thì thứ nhất là mình phải hiểu là mình phải đủ điều kiện mình mới bảo lãnh được nha. Thứ nhất là cái người đứng ra bảo lãnh phải có quốc tịch Mỹ nha. Thứ nhì là cái người bảo lãnh với lại bà chị ở bên Việt Nam là phải chị em ruột. Ok, chị em ruột nghĩa là gì? Nghĩa là trong hai cái khai sinh là trùng ba má, nghĩa là có tên ba má của cả hai cái khai sinh, người ở bên Mỹ có quốc tịch Mỹ và người bà chị ở bên Việt Nam, hai cái khai sinh đó phải trùng ba má, nghĩa là hai ba má là cả hai là cùng ba má. Rồi mình nộp đơn, một cái đơn là đơn I-130 nha, I-130, I-130. Thì mình nộp cái đơn đó làm theo đúng cái thủ tục, nộp hai cái khai sinh dịch qua tiếng Anh rồi chứng minh là mình là có quốc tịch, nghĩa là copy bằng quốc tịch này kia vân 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 vân. Thì miễn sao là có đầy đủ giấy tờ gửi lên sở di trú, đóng cái phí của nó nha, nhớ phải đóng cái phí 420 nha. Thì khi đóng cái phí xong á, thì mình gửi lên thì nó gửi về hóa đơn, nghĩa là nó nhận được hồ sơ. Nếu mà sở di trú thiếu thông tin hay là cần thêm bằng chứng gì thì người ta sẽ gửi cái lá thư người ta yêu cầu thêm bằng chứng. Nếu mà người ta không nói năng gì thì thông thường mình cái bộ hồ sơ của mình là đầy đủ thì mình sẽ đợi tới bước tới, rất có thể là 10-11 năm sau người ta mới liên lạc với mình. Dạ.
Dạ vâng. Và thưa Việt Hà xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào đài tham gia chương trình di trú nhập tịch, đó là 817-899-4110. Và một câu hỏi khác mà Việt Hà đang cầm trên tay đây thưa luật sư, đó là luật sư có biết nơi nào làm bằng lái xe quốc tế hay không? Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Michael xin lỗi là Michael không có biết biết về cái vấn đề liên quan tới bằng lái quốc tế.
Vậy vậy thì rất mong là cái vị thính giả nào mà đã viết cái thư này, đã câu hỏi này thì cũng thông cảm với luật sư. Dạ vâng, và trong khi chờ đợi thính giả gọi vào đài tham gia đặt câu hỏi với luật sư thì luật sư có muốn chia sẻ thêm điều gì với đồng hương mình không ạ?
Dạ vâng, hồi nãy chị kia chị nói là cần liên lạc với trung tâm visa bên National Visa Center đó, thì Michael muốn trình bày luôn cái thông tin để liên lạc với bên National Visa Center. Thứ nhất, số điện thoại liên lạc với bên National Visa Center bên trung tâm visa đó 603-334-0700. Đó là 603-334-0700. Nếu mà liên lạc qua email, nha, nó là NVC Inquiry, cái chữ Inquiry, I-N-Q-U-I-R-Y, NVC Inquiry at state.gov, state là địa bang, state.gov, cái đó là cái email của The National Visa Center. Khi mà gửi vô thông tin hoặc là gọi vô thì tốt nhất mình thứ nhất phải có số hóa đơn của sở di trú hoặc là bên NBC, tên của người được bảo lãnh, ngày tháng năm sinh, và vân 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 vân. Thì nếu mà người ta nhận đủ thông tin thì người ta sẽ trả lời và báo cho mình biết là cái hồ sơ tới đâu, hoặc là mình đang yêu cầu cái gì thì người ta sẽ làm việc với mình. Đó là cái thông tin mà liên lạc thẳng ở bên trung tâm visa, hoặc là cuối cùng là mail gửi thư. Thì cái mail thì cái địa chỉ nó nằm ở bên trên cái trang mạng của National Visa Center, đó là travelstate.state.gov. Cái đó là cái thông tin của National Visa Center. Dạ.
Dạ vâng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao, và quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi về vấn đề di trú nhập tịch với luật sư qua số điện thoại là 817-899-4110. Xin lặp lại 817-899-4110. Và thưa luật sư, một câu hỏi khác mà Việt Hà thấy có một thính giả gửi ở đây, đó là nếu như vị thính giả này tên là Minh, và anh này anh không hiểu tại sao có cái sự khác biệt giữa cái khoảng thời gian là 5 năm để thi quốc tịch đối với lại trường hợp bảo lãnh thông thường và cái thời hạn là 3 năm đối với trường hợp bảo lãnh hôn nhân diện vợ chồng, tại sao có cái sự chênh lệch 2 năm như vậy?
Dạ vâng, nếu sở di trú thông thường cái căn bản mà nếu mà muốn xin quốc tịch là thường thường là 5 năm. Okay. 5 năm thẻ xanh, 5 năm có thẻ xanh thì sở di trú người ta sẽ cho mình một cái cơ hội để nộp đơn để đăng ký đi thi quốc tịch. Tuy nhiên trong những cái trường hợp đặc biệt đối với sở di trú, tại người sở di trú người ta biết là trong những trường hợp gia đình, nhiều khi mình muốn xin cái quốc tịch lẻ hơn để mình có một cái cơ hội để mở hồ sơ bảo lãnh cho người thân nhân ở nước ngoài. Ví dụ như trong những cái trường hợp mà người vợ hoặc là người chồng được một người quốc tịch bảo lãnh do qua Mỹ, thì người ta muốn cho cái người đó một cơ hội để lấy cái quốc tịch Mỹ lẻ hơn, nghĩa là 3 năm. Tuy nhiên cái điều kiện là trong cái 3 năm đó sở di trú muốn là cái người đó vẫn tiếp tục, nghĩa là cái người bảo lãnh như mình là cái người hai người vợ chồng đó tiếp tục vợ chồng thứ nhất, và điều kiện thứ nhì là người ta yêu cầu là hai người đó phải sống chung với nhau, tiếp tục sống chung với nhau. Nếu mà cả hai điều kiện đó đầy đủ thì người ta sẽ cho mình một cái cơ hội để đăng ký đi thi quốc tịch sớm hơn là 3 năm. Đáng lẽ là đợi 5 năm, bây giờ sau 3 năm sống chung với nhau và tiếp tục vợ chồng với nhau với người có quốc tịch đó, thì người ta sẽ cho mình một cái cơ hội để đăng ký để đi thi quốc tịch sớm hơn. Cái lý do là nếu mà lấy được quốc tịch sớm hơn thì mình sẽ có một cái cơ hội bảo lãnh những người thân nhân còn ở nước ngoài của mình, ví dụ như có con trên 21, ví dụ như là bảo lãnh cho ba má, ví dụ như là bảo lãnh cho anh chị em ruột. thì cái đó là cái cơ hội để lấy sớm hơn 3 năm, đáng lẽ là phải đợi 5 năm. Dạ, cái đó là hai cái sự chênh lệch giữa 3 năm và 5 năm.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị.
Xin chào chị, xin chào mọi luật sư. Là mẹ em lẫn cho em trai của em độc thân trên 21 tuổi đó, làm từ tháng 6 năm 2006, nhưng mà không biết là bây giờ hồ sơ đã tới tháng mấy rồi, có thể cho em biết được không?
Dạ vâng chị, cái diện cấp 1 nha, F1 nha. F1 là một người quốc tịch bà lãnh cho con trên 21 tuổi, chưa có gia đình. Con chưa gia đình trên 21 tuổi, như là cái trường hợp của mẹ của chị đó. Thì bây giờ trong căn cứ theo cái mới nhất là tháng 7 năm 2013 nha, là bây giờ nó giải quyết cái 1 tháng 6 năm 2006. Mẹ của chị bà lãnh mở hồ sơ là tháng 6 2006. Thì bây giờ nó giải quyết tới 1 tháng 6. Thì nếu mà chưa tới thì tháng tới nó sẽ tới. Mà khi nó tới rồi là cái visa available. Mà khi visa available là cái mục đích của lãnh sự là người ta muốn còn dẫn mình, để người ta cấp visa để cho mình đoàn tụ với mẹ ở bên Mỹ. Không biết là người ta có là cái... Dạ, bây giờ nó giải quyết tới 1 tháng 6 chị. Dạ. À, 2 là 6, 1 tháng 6, 2 là 6.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị, Việt Hà xin được nhắc lại số điện thoại quý vị gọi vào đài tham gia chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael là 817-899-4110. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Hello. Hello.
Hello.
À, xin lỗi, chị có thể tắt cái radio để nó đừng có hú.
Tắt cái radio đi rồi chị.
Dạ vâng rồi, nghe Việt Hà nghe chị rất là rõ. Xin chị cho biết quý nhân ạ.
Dạ em là Trang ở Forward Texas. Em muốn hỏi luật sư Michael Cao là trường hợp của em là đi theo diện bảo lãnh vợ chồng kết hôn. Thì em mấy năm thì em 3 năm hay 5 năm thì em được thi quốc tịch, được có đủ điều kiện thi quốc tịch. Nhưng mà cái trường hợp của em là em có về, khi em sang Mỹ được 3 tháng thì em có về Việt Nam lại 1 năm. Thì sau đó em lại quay lại Mỹ, thì có bị thời gian thi quốc tịch 3 năm hay 5 năm có trừ đi cái thời gian mà em về Việt Nam hay không?
Cái vấn đề mà trừ đi thì nó không có trừ đi. Rất là nhiều người hiểu lầm là nếu mà mình ở nước Mỹ thì trong cái 3 năm hoặc là 5 năm đó nó sẽ trừ đi cái thời gian đó, nó bắt mình đợi thêm 1 năm nữa. Ví dụ như trong cái trường hợp của chị rời khỏi nước Mỹ 1 năm mà thế, không có trừ chị, nó không có trừ, nó tính vô. Hai cái điều kiện rất là quan trọng khi mà đi thi quốc tịch, ví dụ như là 3 năm hoặc là 5 năm, là cái điều kiện đầu tiên là phải ở nước Mỹ hơn một nửa. Nghĩa là gì? Nghĩa là trong 3 năm mà nếu mà chị đi Việt Nam hơn một nửa, nghĩa là 1 năm 6 tháng, ví dụ như chị ở Việt Nam hơn 18 tháng đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là chị ở nước Mỹ dưới 18 tháng, nghĩa là dưới một nửa là chị không có đủ điều kiện vô quốc tịch. Chị phải đợi làm sao mà hơn một nửa, hoặc là 5 năm thì chị phải ở nước Mỹ 2 năm rưỡi, hơn một nửa ở nước Mỹ, hơn 2 năm rưỡi ở nước Mỹ. Cái đó là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ nhì là không có một chuyến đi nào của chị hơn 6 tháng, hoặc là hơn 1 năm. Thì bởi vì Michael thường nói là nếu mà một người thời sanh thì đừng có rời khỏi nước Mỹ lâu dài, đừng có rời hơn 6 tháng. Tại vì khi mà vô thì nó là rất rối. Trong cái trường hợp của chị, nếu mà chị nói là một chuyến của chị có thể là hơn 1 năm á, thì chị có thể là bị rất rối đó, chị nên cẩn thận.
Không, em chỉ có về cái đợt đầu đấy, là tại vì em sang Mỹ 3 tháng thì ba em bị cancer ở Việt Nam, thì em mới quay lại để em chăm bố em, và lúc đấy em lại có bầu thì em lại đẻ luôn con bé con lớn em ở Việt Nam, thì thật ra là em ở 10 tháng, sau đó em quay lại Mỹ. Sau đấy 1 năm rưỡi thì em lại về Việt Nam 2 tháng nữa, thì mọi người, em thấy mọi người nói là nó sẽ trừ cái 1 năm đấy của em ra để không tính vào thời gian thi quốc tịch. Thì em muốn hỏi luật sư là có bị trừ hay không, và cái điều kiện của em là 3 năm hay 5 năm là được thi quốc tịch.
Nếu mà chị tiếp tục vợ chồng với ảnh mà sống
chung, vẫn tiếp tục chưa ly hôn.
Ok, thì cái điều kiện của chị là 3 năm từ ngày chị có cái thời sanh. Tuy nhiên cái chuyến mà chị đi 10 tháng nó sẽ có thể là rắc rối với chị, rắc rối khi mà nộp đơn để đi thi quốc tịch. Là tại vì đối với sở di trú là nếu mà chị đi hơn 6 tháng thì nó sẽ bắt chị giải thích. Là thứ nhất...
Dạ vâng, em có sinh con bé ở Việt Nam, và em có giấy tờ của nó ở Việt Nam, giấy khai sinh, và em làm passport cho nó ở Việt Nam. Thì bởi vì là khi mà em về Việt Nam mấy tháng đó thì em có bầu to quá, cũng sợ đi máy bay xa nguy hiểm á, thì em sinh luôn con bé lớn ở Việt Nam luôn. Thì em có cái bằng chứng như vậy thì nó có bất lợi hay không ạ?
Dạ vâng, thì ý Michael nói là miễn sao là mình có một cái lý do mà nói rằng là cái sự mà ở Nam ngoài ý muốn của mình, và thứ nhì là mình vẫn giữ cái gốc ở bên Mỹ, nghĩa là giữ nhà cửa, giữ chồng ở bên Mỹ, giữ xe ở bên Mỹ, đại khái gì vân vân á, thì ý chúng người ta sẽ ok. Nhưng nếu mà chị đi hơn 6 tháng nó sẽ bắt chị giải thích bằng tiếng Anh cái lý do là chị mới qua đây, thì nó bắt chị thi bằng bằng tiếng Anh. Dạ.
Và như thế là điều kiện của em vẫn 3 tháng và vẫn 3 năm là thi quốc tịch đúng không anh? Nó không trừ ra thời gian 1 năm đúng không ạ?
Dạ đúng, 3 năm chị. Dạ, 3 năm.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao. Thank you,
vâng,
anh.
Cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Và Việt Hà xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello. Chào luật sư, chào quý vị.
Dạ vâng, xin chào
anh. Tôi muốn hỏi luật sư là những người đi du học qua Mỹ này có được phép đi làm trên các hãng xưởng của Mỹ hay là các tiệm của Việt Nam mình không?
Dạ, nếu mà được phép đi làm hay không á, thì theo đúng luật á, thì người du học không được quyền đi làm. Nhưng trong cái trường hợp mà người ta cần đi làm, cần tiền á, mà nếu mà người ta xin phép tự chú hoặc là trường mà trường đồng ý, mà hoặc là tự chú đồng ý đó, mà tự chú cấp cái thẻ đi làm, đấy nghĩa là mình phải nộp cái đơn I-765. Nếu mà tự chú đồng ý mà cho mình đi làm thì lúc đó mình có thể đi làm. Dạ. Thì theo luật mà nếu mà mình không có phép của sĩ chú hoặc là trường đó, thì người ta sẽ không cho mình đi làm. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ với số điện thoại là 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi của mình về vấn đề di trú nhập tịch, và luật sư Michael sẽ giúp quý vị trả lời câu hỏi của mình. Và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ.
Hello.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời anh ạ.
Dạ, có câu hỏi cho luật sư Michael Cao là cái hồ sơ nộp đi là năm 2001 tháng 6 ngày 20 tháng 6 năm 2001, thì cuối năm 2010 đó, thì cái visa, hello,
dạ,
hello,
hello,
dạ, nói đi, dạ, dạ,
dạ vâng ạ,
dạ có nghe không ạ,
dạ vâng ạ, xin mời anh cứ việc nói ạ,
dạ, dạ, thì cái hồ sơ năm 2010 thì là cái visa nó bị cancel available đó,
dạ,
thì nộp hồ sơ vô là nộp giấy tờ với lại mấy cái giấy tờ mà nó required đó.
Dạ.
Yeah, thì năm 2001, năm 2011 thì nó complete, tháng 3 năm 2011 là hồ sơ complete, còn có nghĩa là nộp hết giấy tờ luôn. Nhưng mà câu hỏi là có đứa cháu nó sinh năm 1988, có yeah. nghĩa là lúc đó nó vẫn dưới 21 tuổi, tại vì cái hồ sơ nó chấp thuận là 3 năm sau 2003. Nhưng mà đến bây giờ thì hồ sơ nó trở lại, có thể là trở lại trong vòng 1-2 tháng nữa, luật sư. Thì cái đứa cháu này nó có được đi không cho dù nó quá 21 tuổi bây giờ, luật sư ạ?
Dạ, cái này có hơi khó, cái lý do là nếu mà sinh đúng năm 1988 á, thì bây giờ là có 25 rồi, đúng không? 24,
dạ,
25.
25, dạ, đúng rồi.
Là 2001 mà mình được approve là 2003, đúng không anh?
Dạ, được approve là 2003, đúng rồi, dạ.
Có 3 năm, dạ, 2 năm. Mà nếu mà có 2 năm á, thì nó có thể là rất là khó để cứu á. À, một lần nữa trong cái trường hợp này, nếu mà anh muốn chắc chắn á, thì tốt nhất á, mang cái giấy tờ hóa đơn receipt á, mà nó để approve á, ok, kiếm một văn phòng luật sư chuyên nghiệp chú anh, trình cái đó cho anh ta, người ta sẽ ngồi xuống tính toán với anh coi xem có đủ cái điều kiện để cứu được đứa bé hay không. Dạ.
Dạ. Từ cái lúc mà 2010 thì cái lúc giết bệnh đến thì là cháu đang còn dưới 21 tuổi.
Ồ, chị, ok nào. Bây giờ cái câu hỏi là 2010 đúng không? Cái đó là trước khi mà cái thời gian nó bị đình lại, ok? Trước khi cái thời gian nó bị đình lại. Đình lại 2 năm đó thì đúng, nếu mà cái visa nó có tới thì cái câu hỏi là hồi đó nộp hồ sơ nha, hồi đó nộp hồ sơ có nộp đầy đủ giấy tờ không, nộp mà bảo trợ tài chính DS 230 phó 1 phó 2 này kia vân vân không?
Dạ, nộp đầy đủ hết, đầy đủ hết về luật sư là đúng là tại vì có email cho nó đó, nó gửi về cái conflict date luôn á, là
okay.
năm 2011 tháng 3.
Ok, nghĩa là hồi năm 2010-2011 là mình có nộp đầy đủ giấy tờ, mình có bằng chứng mình gửi đi đúng không? Mà mình cũng có bằng chứng là nó đã nhận được cái đơn DS-230 đầy đủ đúng không?
Dạ vâng.
Trong cái trường hợp này, nếu mà những gì anh nói đúng đó, là sẽ rất có thể là cứu được cái lý do là một lần nữa. Khi cái visa nó tới, tuổi của đứa bé hồi đó là cỡ 22 tuổi, okay, tại giờ 25 là 22 tuổi, vẫn là hơn 21. Tuy nhiên, nếu mà là chỉ có 22 tuổi thì mình có thể cứu được cái lý do là thời gian nộp hồ sơ là được cỡ 2 năm, trừ lại cái tuổi 22 thì còn cỡ 20. Mà nếu mà trừ tính toán đúng hết đó, thì rất có thể là cứu được cái lý do là khi mà nộp cái đơn DS-230 hồi năm 2010 đó, thì khi mà nộp cái đơn đó vô thì nó khóa cái tuổi lại, nó lắc cái tuổi của đứa bé lại là 22 tuổi, là 25 của hiện tại. Ok, mà nếu mà nó được thì miễn sao là mình có đầy đủ bằng chứng, mình chứng minh cho bên MVC thấy là mình đã lắp được cái tuổi đó lại thì rất có thể là mình cứu được đứa bé đi theo bà má. Yeah.
Còn có nghĩa là based on cái information mà luật sư mới explain đó, là cái ngày cái tháng năm 2011 thì hồ sơ nó đã lock rồi phải không?
Mình đã khóa rồi, cái lý do là mình đã nộp cái đơn DS-230 for one for two rồi. Dạ.
Dạ đúng rồi. Rồi vậy cũng hy vọng là luật sư ha.
Wow, rất có thể hy vọng, nhưng mà một lần nữa mình phải giữ hết bằng chứng lại, là nghĩa là mình đã nộp cái đơn DS-230 hồi đó và cái visa trong một cái thời dài tháng năm 2010 đó nó tới và nó đã become available. Và khi mà nó become available mà trong vòng một năm sau mình đã khóa lại, nghĩa là mình đã lock lại cái tuổi, miễn sao là mình có đầy đủ bằng chứng, mình chứng minh cho bên National Visa Center, rất có thể là người ta sẽ cho đứa bé 25 tuổi đi thêm. Dạ.
Vậy thì
may
mắn quá, vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ. Nếu mà anh cần giúp thì cứ cho biết. Dạ.
Ok, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình rất là nhiều. Và Việt Hà xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Và xin cho biết quý nhân ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào luật sư, tôi là tên Dương.
Dạ, chú Dương.
Ở Cranberry đó.
Dạ. Yeah.
Tôi có vấn đề là muốn nhờ luật sư giải đáp. Thứ nhất là trong năm ngoái tôi về Việt Nam đó, thì vợ tôi có gửi cái nhờ văn phòng luật sư Mỹ bên đây gửi cái đơn gọi là xin ly dị.
Dạ. Yeah.
Tôi không có nhận, nhưng bà chị với bà chị dâu đó nhận giùm. Bây giờ tôi muốn hỏi luật sư là bây giờ nếu tôi không có ký tên vào cái đơn đó thì văn phòng luật sư đương nhiên xúc tiến cái việc ly dị đó phải không? Thứ hai là nếu cái giai chuyện này nó đưa ra tòa để xét ly dị mà tôi không muốn ra tòa thì tôi có tội gì hay không? Bởi vì cái kết quả đó tôi cũng đương nhiên muốn chấp nhận thôi, không có gì hết á.
Dạ.
Nhờ luật sư giải đáp giùm.
Dạ vâng, nếu mà bên chú mà có vợ, ví dụ như vợ đang ở Việt Nam hay ở đây chú?
Hello.
Hello.
Dạ vâng, chú có nghe câu hỏi của luật sư Michael không? Mà là vợ chú đang ở Việt Nam hay ở đây ạ?
À? Tôi có đọc câu hỏi rồi, trên
dạ
đó
vâng.
Có nghe không?
Dạ vâng, luật sư đã nghe, nhưng mà luật sư muốn hỏi thêm là vợ của chú là đang ở Việt Nam hay ở đây?
Tôi đã trở lại, mới vừa trở lại Mỹ nè.
Dạ không, vợ của chú thì ở Việt Nam hay là ở
Mỹ? Ở Mỹ.
Ok. Nghĩa là cái hồ sơ này nó nằm ở trong tiểu bang Texas, nó nằm ở trong ví dụ như là...
Dạ vâng.
Là Dallas County đi ha. Thì trong cái trường hợp là hai vợ chồng ở Dallas County, thì bây giờ cái hồ sơ ly dị tiến hành đó là vợ muốn ly dị với chồng. Thì cái câu hỏi là nếu mà chồng không muốn ký giấy tờ ly dị, thì người ta có thể là tiến hành cứ tiếp tục là ly dị được hay không, hoặc là không muốn ra tòa thì có phạm một cái tội hình sự gì không. Cái này nó không liên quan tới hình sự nha. Thứ nhất cái này là dân sự, cái này là civil chứ không phải là criminal, thì nó không liên quan gì tới hình sự. Tuy nhiên nếu mà tòa án, nếu mà bên luật sư bên kia người ta báo cho mình biết mà báo ra tòa để quyết định, để giải quyết cái sự mà ly dị này nè mà mình không có xuất hiện á, thì đôi khi bên sau một hai lần mà không xuất hiện á, thì rất có thể là khi mình không xuất hiện lần sau nữa đó, thì bên tòa người ta rất có thể là nói rằng là mình không có, coi như là không có giúp, không có muốn được giải quyết á, thì bên luật sư bên kia người ta có thể là giải quyết cái hồ sơ, nghĩa là người ta có thể là ly dị không cần chi phí mình luôn. Người ta có thể là tiến hành để ly dị. Trong cái luật pháp ở bên Mỹ, trong luật pháp ở bên Texas đó nha, thông thường nếu mà một người người ta nhất quyết người ta muốn ly dị thì thường thường nếu mà mình muốn cản cũng cản không được, cũng khó cản lắm, cuối cùng người ta cũng ly dị.
Dạ vâng. Chú có còn câu hỏi nào với luật sư Michael không ạ? Hello. Dạ vâng.
Dạ, chú cảm ơn nghe luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã tham gia chương trình. Và Việt Hà sẽ được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Dạ vâng, xin chào ạ.
Tôi là
Hello. Dạ vâng, xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời cô đặt câu hỏi ạ. Xin cô cho biết quý danh.
Tôi là Châu Nguyễn hả?
Hello.
Châu Nguyễn.
Dạ vâng.
Tôi Châu Nguyễn ở Grand Prairie á.
Dạ vâng.
Tôi có muốn hỏi luật sư câu hỏi là tôi có đứa con mà tôi lại bảo lãnh nó từ 2005 mà tháng 12 cái diện hết IB á.
Dạ.
Mà tới nay mà sao chưa có thấy mà gửi về gì mà nghe luật sư nó giải quyết tới tháng mấy rồi vậy?
Dạ vâng, cô có thể sanh mà lãnh với con trên 21 chưa có gia đình.
Dạ. Của
F2B, các em nhớ nha, F2B. Tháng vừa rồi là 8 tới tháng 7 năm 2005.
Dạ.
Thầy nó đi rất là lẹ cô, tháng này nó đã lên tới 1 tới tháng 11 năm 2005.
Dạ.
Của cô là tháng 12 năm 2005.
Dạ, okay. 5 tới tháng 12 dạ.
Dạ vâng, nghĩa là nó không còn bao lâu nữa, trong vòng có thể tháng 2 tháng tối đa là cái diện 2B nó sẽ tới. F2B.
Dạ, dạ. Dạ.
Cô có đóng hết giấy tờ bên National Visa Center chưa?
Dạ đóng hết rồi, đóng nó kêu bỏ túc mấy lần rồi. Mà
rồi.
Luật sư ơi, mà mới bỏ túc năm rồi nè, tháng 7 nó gửi giấy về năm rồi. Năm dạ. 2012 á, cái rồi mà tôi làm xong hoàn tất hồ sơ là tới tháng 9 á. Tháng 9 2012 gửi lên nó xong rồi. Mà sao không có gửi giấy gì về hết em ru luôn tới nay luôn.
Dạ nó hoàn tất mà nó nói đợi là cái lý do là tại vì trong khúc tháng 9 năm rồi, tháng 12 năm rồi đó là cái
dạ.
visa là chưa tới. Tuy nhiên
dạ.
giờ là nó sắp tới rồi thì cô nên là email hoặc là gọi điện thoại bên National Visa Center báo
dạ.
với người ta là của tôi nộp tháng 12 mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 11 rồi. Thì cô xin xin phép NBC sắp xếp cái ngày hẹn phỏng vấn cho thân nhân ở Việt Nam để cho con đi phỏng vấn để đoàn tụ. Tại vì cái visa
dạ.
nó rồi, cô cứ giải thích cho người ta biết là bây giờ nó giải quyết tháng 11 rồi mà mình nộp là tháng 12. Dạ.
Mà chưa có gửi gì về cho mình biết hết. Nó có khi nào nó gửi trước hay là nó tới nó mới gửi về luật sư?
Nhiều khi nó tới nó gửi, nhiều khi trước khi nó gửi, nhiều khi nó quên luôn, nó không gửi. Cái trách nhiệm của mình là quên nó thì mình phải báo cho nó biết.
Vậy hả? Mình phải gọi lên đó hay luật sư?
Tốt nhất là gọi hoặc là email cô. Dạ.
Dạ, mình phải gọi. Giờ luật sư xin lỗi, luật sư muốn gặp luật sư mà luật sư ở cái số điện thoại này hả? Số điện thoại này hả luật sư?
Để lát nữa sau chương trình đi cô, sắp tới rồi có gì được.
Việt Hà cũng xin mời cô đón nghe chương trình. Thì ở cuối chương trình Việt Hà sẽ dành thời gian để cho luật sư nói số điện thoại. Và cảm ơn cô đã tham gia chương trình.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, và thưa quý khán giả, chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đến đây thì rất tiếc cũng đã không còn thời gian. Dù Việt Hà biết là còn nhiều thính giả đang gọi vào. Thôi thì bây giờ những vấn đề nào thắc mắc thì xin mời quý vị có thể liên lạc với luật sư Michael Cao sau cái giờ phát thanh trên đài. Và luật sư ơi, luật sư có thể cho thính giả biết cái số điện thoại để quý vị có thể tiện liên lạc được không ạ?
Dạ vâng ạ. Chị nhân Michael xin cảm ơn chị Việt Hà và cảm ơn quý vị của đài về cho sự đánh lá. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, chị nhất là Michael xin giới thiệu là chị nhất Michael có một văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Sài Gòn, Cali, Sài Gòn. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, đó là 214-703-0903. Michael cũng có một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie cho cái cô hồi nãy mới gọi. Ở trong khu Asia Times Square, số điện thoại liên lạc nhớ nha là 972-606-9988, 972-606-9988. 9988. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Một lần nữa ở trong thành phố, ở bên thành phố Garland, 214-703-0903 và giữa thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. Và một lần nữa Michael rất là cảm ơn chị Việt Hà. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào quý vị, xin chào Việt Hà và xin hẹn lại thứ năm tuần tới.
Dạ, cảm ơn và xin chào luật sư Michael.